Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tôn Sư, ngưỡng kính cung kính đến Chư Tôn Thiền Đức và thưa tất cả quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 46 với chủ đề vượt qua bệnh tật. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một chương trình pháp đàm vấn đáp ở tại nhà truyền thống của chùa Phổ Quang, quận Tân Bình. Vượt qua bệnh tật, đây là một trong những chủ đề mà tất cả các hành giả đều rất là quan tâm. Bởi vì bệnh tật, như sáng nay Hòa Thượng Tôn Sư đã nói, bệnh tật là một trong những vấn đề mà ai cũng phải bị dính mắc. Bởi vì sinh ra trong giữa cuộc đời này, chúng ta đã có 8 loại khổ, và trong đó có một cái khổ, đó là bệnh khổ. Và làm thế nào để dứt trừ được cái bệnh khổ, mà không phải bệnh khổ do thân, mà nó còn là một cái bệnh khổ do tâm. Đây là một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Và chính những sự quan tâm đó, cho nên chúng tôi đã nhận được tất cả là 8 câu hỏi. Và với 8 câu hỏi này, chúng tôi sẽ lần lượt thông qua các vị giảng sư của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với tất cả các câu hỏi, để cho các vị lấy đó để chúng ta làm hành trang, để chúng ta tự mình nỗ lực tiến tu như thế nào để có thể vượt qua được bệnh tật. Các vị cho phép chúng tôi được bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên. Xin thưa, không thấy ký tên. Con đặt ra một vấn đề như thế này, là trong cuộc sống hàng ngày va chạm với sự đời nóng lạnh, dễ phát sinh ra khổ đau, cũng gọi là tâm bệnh. Con rất muốn được hưởng sự an lạc thanh tịnh mà cứ bị sân giận phiền não làm khổ. Xin quý thầy cô chỉ cách hạ thủ công phu để dẹp tham sân si, hưởng được an lạc và thanh tịnh. Với câu hỏi đầu tiên này, chúng tôi xin đề cử Ni Sư Huệ Liên chia sẻ đến tất cả các hành giả của chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Câu hỏi này là câu hỏi hình như là tất cả chúng ta đều có cái nghi vấn này. Tham sân si trong cuộc sống của chúng ta, nó hàng ngày chi phối mình, hàng giờ, hàng phút, chứ không phải nói là hàng ngày. Nếu chúng ta không tu thì phiền não tham sân si nó sẽ tồn động 100%. Còn nếu chúng ta biết tu á, thì tham sân si phiền não nó sẽ được giảm bớt. Nhưng mà phải tu bằng cách nào? Tham sân si là phiền não. Tham sân si là còn gọi là tam độc, là những chất độc hại, nó phá hủy cái tâm của mình, làm cho mình dày rây rứt khổ đau. Và tham sân si cũng được gọi là con rắn độc, và nó cũng là một căn bệnh truyền nhiễm. Thế ai có tham sân si thì đi đến đâu thì cũng gây bệnh cho người khác, có nghĩa là khiêu gợi cái hột giống tham sân si của người khác phát khởi. Một người mà nổi lên tham thì khiến cho người chung quanh cũng muốn tham theo à. Một người nổi sân thì cũng khiến cho đối tượng nổi sân lên. Đây được gọi là bệnh truyền nhiễm. Và làm sao mà chúng ta không thể nào cứu cái bệnh truyền nhiễm, mà làm sao cái bệnh truyền nhiễm nó đừng có dính vô mình, đó điều quan trọng. Chúng ta không thể nào làm cho ngưng sóng ngưng gió, mà chúng ta phải làm sao cho chúng ta vững chãi giữa sóng gió. Đó là cái mà Đức Phật dạy chúng ta. Và muốn làm sao để mình trở nên một tảng đá vững chắc giữa sóng gió, hay làm sao cho chúng ta không bị những cái bệnh truyền nhiễm của người khác lây mình, đó là bệnh tham, bệnh sân và bệnh si. Thì Đức Phật suốt cuộc đời Ngài, Ngài đã dạy chúng ta rất nhiều về phương pháp để giải trừ những cái bệnh này. Thì quý vị cũng đã biết, con đường tu để diệt trừ phiền não đó là con đường giới định tuệ. Hãy có giới, có định, có tuệ thì có giải thoát, và giải thoát tri kiến. Đi đến cái giải thoát tri kiến mới là thật sự giải thoát. Thì nói thì rất là thuộc lòng, phải không? Ai cũng biết được là tha giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhưng mà chúng ta phải tu như thế nào, thực hành như thế nào về giới, về định và về tuệ. Giờ chúng ta nhận diện lại cái gì mà mình đã thọ, đã trì và đã phát nguyện trước bàn thờ Phật, trước chánh điện, trước chư tôn mà bổn sư của quý vị, rằng chúng con phát nguyện tu để được thoát khổ. Mà khổ là do đâu mà có? Khổ, nguồn gốc của khổ là tham sân si. Có nghĩa là phát nguyện để diệt trừ tham sân si bằng cách là quy y Tam Bảo, bằng cách là thọ trì ngũ giới, bằng cách là học tập và thực hành càng ngày càng tiến bộ hơn. Thậm chí quý vị đã thọ, có vị đã thọ Bồ Tát giới. Thì như vậy á, chúng ta có cái phương pháp thêm nữa để bổ sung cho giới định tuệ, đó là tín. Tín là niềm tin. Trước nhất là chúng ta có niềm tin với Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. À, sáng quý vị đã được nghe các vị Pháp Sư trình bày. Tín là phải tinh tấn, tín là tấn, rồi tinh tấn phải nỗ lực hết sức mình. Thường mình hay lười biếng lắm. Một ngày, ngoài một ngày tu, một ngày an lạc tại nơi đây, rồi không còn thời gian nào để tu nữa hết. 6 ngày liên tục tiếp xúc với xã hội, với cuộc sống, phiền não cứ dấy khởi và chi phối mình suốt 6 ngày. Chỉ có một ngày tại nơi đây được một ngày an lạc, mà không biết thật sự có an lạc hay không nữa, đó là chuyện của mình đó, chuyện riêng của từng người nữa. Nếu mà chúng ta không có hạ thủ công phu, mà không có quyết chí tinh tấn á, thì không bao giờ có thể đạt được. Phải bền chí hết sức mình. Đức Phật dạy chúng ta là tu 24/24, chứ không phải tu một ngày mấy tiếng đồng hồ đâu. Tu ngày, tu đêm, tu suốt ngày. Bởi vì công việc của chúng ta là tu, có nghĩa là sửa. Bước chân vào cửa đạo là để tu, có nghĩa là sửa. Mà cái gì mình chưa sửa thì cần phải sửa. Và sửa ngày, sửa đêm, và sửa luôn luôn là sửa mình. Mà muốn sửa mình thì phải soi lấy mình, có mình còn bao nhiêu là lỗi lầm. Thấy được mình có những cái lỗi nhỏ nhặt còn cần phải sửa đổi. Từ cái lỗi nhỏ nhặt chứ không phải nói lỗi lớn là chừa. Đó là điều cần phải làm rồi. Còn những cái lỗi nhỏ nhặt cũng phải giải trừ nữa, chứ không phải là lỗi lớn là không làm, lỗi nhỏ cứ làm. Từng cái lỗi nhỏ chúng ta cũng phải soi xét, thì để trợ duyên cho cái nhận biết lỗi lầm nhỏ của mình đó, có cái kinh sám hối. quý vị xét. Nhiều khi mình không biết mình có lỗi thì trong kinh nó có hướng dẫn hết, lỗi gì mình thường hay phạm, thì đó đọc kinh sám hối để mình thấy được những cái lỗi lầm đó để mình cố gắng mình bỏ đi, xa lìa đó. Đó là chúng ta tinh tấn để loại trừ những cái điều ác mà chúng ta phạm phải hằng ngày. Đó là hiện ra ngoài cái thân và lời nói. Mà những cái gì mà hiện thân ra lời nói và hành động nó phát xuất từ tâm. Mà tâm này chứa đựng tham sân và si. Thì muốn diệt trừ tham sân si này thì phải cần sự trợ duyên của giới. Và chúng ta phải đặt mình trong thiền định. Chỉ có thiền định mới là cái lúc mà chúng ta sống viễn ly với dục tham mà thôi. Khi chúng ta thiền định là chúng ta ngồi yên lại. Tâm chúng ta phải quán cái gì Đức Phật chỉ rất rõ. Mà khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài quán sát cái gì? Ngài nói rất rõ cái điều này. Là Ngài quán về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nghĩa là bốn chỗ để nhớ nghĩ. Đó là quán về thân, quán các cái cảm thọ, quán tâm của mình và quán các pháp tu, các pháp chung quanh và các pháp tu. Quán thân là nhận rõ biết được mình là gì, thân này được cấu tạo như thế nào và khi nó hoại diệt như thế nào, nó tồn tại như thế nào và hoại diệt như thế nào, gọi là quán sinh và quán tử. Quán cái thân này sinh và diệt. Sinh khởi như thế nào, nó tồn tại như thế nào, nó tồn tại qua từng hơi thở. Nó tồn tại như thế nào, nó tồn tại bằng miếng ăn vật uống hàng ngày. Nếu không có mấy cái đó là thân này sẽ chấm dứt ngay. Thì chúng ta thấy rằng cái thân này chúng ta sống bằng từng hơi thở mỏng manh như vậy. Hơi thở thì đâu có bệnh bỉ gì đâu. Thở nhẹ hiu à, còn thở thì còn sống, cái cơ quan thở còn hoạt động thì chúng ta còn sống. Cơ thở quan không thở không hoạt động nữa thì chúng ta tắt thở là chết ngay. Mà chúng ta cũng không có quyền gì đến cái cơ quan thở này cả. Còn cái ăn nữa, nó đói là mình phải xỉu, buộc lòng phải ăn. Khát cũng xỉu, buộc lòng phải uống. Chúng ta không có quyền can dự vào cái chuyện đói khát này. Nên cái thân nó đòi hỏi buộc lòng mình phải ăn. Không ăn là mình không còn đủ sức để làm bất cứ một điều gì. Và chỉ có thể chờ chết. Nên quán rõ được cái thân như vậy á, là cái thân tồn tại, mà nó tồn tại trong cái hoàn cảnh mỏng manh, vô thường, biến đổi như vậy, nó dễ hoại diệt. Rồi nó đi đến cái hoại diệt thì quý vị quán được cái quán gương bằng quán tử thi á. Khi mà chúng ta tắt thở thì cái thân này nó trở về với đất cát. Thứ nhất là gió, chúng ta trả về đất gió trước, về tứ đại gió. Thân mình mềm nhũn bất động. Kế đó là chúng ta trả lửa về cho hơi ấm của mình, trả về cho lửa, là thân lạnh và cứng. Thứ ba nữa là bắt đầu những cái phần mềm trong cơ thể mình nó sình lên và nó biến thành những côn trùng ăn hết toàn thể phần mềm của cơ thể, chỉ còn lại bộ xương. Đó là nước trả về và tứ đại. Rồi bộ xương á, nó tàn. Khi mà nó rã ra rồi, nó chỉ còn có nấm bột và nó hòa lẫn trong đất và cát. Đó là cái thân tứ đại trở về với tứ đại, hay thân cát bụi trở về với cát bụi. Chúng ta quán như vậy thì chúng ta sẽ không còn ham muốn cái thân này nữa. Không còn chấp thủ vào thân này nữa thì mọi sự ham muốn sẽ không khởi và những ưu bi sầu não cũng không khởi. Nó sẽ được hóa giải. Mà nếu mà tham không có thì sân nó cũng không có cơ hội để phát khởi. Cho nên nhờ cái quán đó mà chúng ta hiểu rõ được bản chất thân của mình. Đó là trí tuệ. Trí tuệ là hiểu rõ được bản chất của sự vật. Mà sự vật đó là thân và các sắc chất ở bên ngoài. Tất cả đều là vô thường và do duyên sinh cả. Thân thể chúng ta sống đây là do từng hơi thở và ăn uống hàng ngày. Chúng ta không có quyền gì đối với nó hết. Thì như vậy chúng ta thấy vậy là chúng ta hết còn ham muốn trên cuộc đời. Thân chúng ta thấy khỏe mạnh như thế này, nhưng một ngày nào đó nó sẽ hoại diệt, không có ai có thể định trước được. Biết được như vậy thì chúng ta tu dễ hơn. Nhờ phải quán như vậy thì tham sân si mới diệt được. Còn đó là giờ trí tuệ mà tham sân si phiền não được chặt đứt. Do đó trí tuệ được tôi luyện và đút nắng trong cái lò thiền định. Thiếu định thì không bao giờ có tuệ cả. Mà định mà không có giới để hộ trì thì định cũng không bao giờ có. Là bởi vì khi chúng ta không giữ giới á, thì chúng ta sẽ làm những điều ác, những điều bất thiện, những điều làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Những điều đó làm cho phiền não khởi, tâm mình rây rứt, khó chịu, thì nó không, tâm không có được an thì định sẽ không bao giờ có. Cho nên giới, định và tuệ song hành. Nếu có giới thì có định, có định thì chắc chắn có tuệ. Mà có tuệ thì giữ giới tốt hơn, có tuệ thì thiền định vững chắc hơn. Cho nên nó bổ sung ba thứ đó. Và khi mà có trí tuệ thì phiền não từ từ lắng dịu và được hóa giải. Và do đó được giải thoát. Và khi mà mình giải thoát á, thì mình thấy mình giải thoát từng phần. Có nghĩa là giải thoát được 50% tham, sân, si. Rồi tháng sau mình thấy mình giải thoát được 60% tham sân si. Năm sau mình thấy mình giải thoát được 80% tham sân si. Đó là giải thoát từng phần. Khi một đến một lúc nào đó mình hoàn toàn được giải thoát, có nghĩa là không còn tham sân si nữa. Biết mình không còn tham sân si nữa, cái ngã mạn tôi là cũng không còn nữa. Có nghĩa là về cái chấp thủ về thân không còn nữa. Thì lúc đó được giải thoát. Và tất cả những hạt giống đưa đến tái sanh đã chấm dứt. Đó là con đường diệt trừ phiền não tham sân si. Và tất cả chúng ta phải hạ thủ công phu, chứ không thể nào nói bằng miệng được. Bây giờ mình cứ nói hoài mà chưa bao giờ quý vị ngồi lại để thiền định cả, thì phiền não tham sân si sự thật còn nguyên đâu đó. Cho nên nói là phải thực hành. Và quý vị thực hành á, là quý vị đạt được sự an lạc ngay lập tức. Sự an lạc là sự giảm phiền não. Giảm được 1% phiền não là quý vị được hạnh phúc 1%. Giảm được bao nhiêu phiền não thì bên đây hạnh phúc tăng lên. Còn phiền não mà tăng trưởng thì hạnh phúc nó biến mất. Hai cái này, hạnh phúc và khổ đau, nó giống như ánh sáng và bóng tối. Nếu ánh sáng có thì bóng tối tự mất. Nếu phiền khổ đau hiện khởi thì không bao giờ bóng dáng hạnh phúc mà chúng ta có thể tìm gặp. Cho nên hai cái này nó hoàn toàn đối lập. Có cái này thì không có cái kia. Đấy, bên đây nhiều thì bên kia nó giảm xuống. Đấy, phiền não nhiều thì hạnh phúc giảm. Hạnh phúc càng nhiều thì có nghĩa là khổ đau nó giảm dần. Một ngày nào đó chúng ta đạt đến cái sự an lạc vĩnh cửu, đó là sự niết bàn, hay là cõi cực lạc, hay là tịnh độ. Rồi lúc bấy giờ thì chúng ta mới đi về cõi tịnh độ được. Chứ còn nếu mà phiền não tham sân si còn nguyên ở đây, làm sao đi về cõi cực lạc của chư Phật được? Làm sao đồng cư với chư Phật được? Như sáng Thượng Tọa có nói, nguyện giảng sanh mà khi mà đưa về Phật rước về không dám đi. Tại vì thật sự phiền não mình chưa có hết. Tham sân si chấp thủ cái thân này vẫn còn đó. Cho nên muốn về cõi cực lạc mà Phật nghe báo cáo là sẽ rước, tối nay sẽ rước đi, là không dám đi. Đó là thật sự phiền não chưa dứt. Cho nên tất cả chúng ta phải hạ thủ công phu nghe, con đường giới, định và tuệ. Và định như thế nào thì chúng ta cố gắng học cái phương pháp thiền định. Phương pháp thiền định nó có chỉ và có quán. Chúng ta phải thực hành hai cái phương pháp đó. Thì như vậy, buộc lòng nếu quý vị muốn thiền định thì phải thực tập trong những cái lớp học có dạy về thiền. và có sự thực tập về thiền thì quý vị sẽ thấy được điều này. Kính mong tất cả quý vị tinh tấn để vượt qua cái bệnh tham sân si để hưởng được được an lạc và thanh tịnh. A Di Đà Phật.
Cảm ơn Ni Sư Huệ Liên đã chia sẻ với tất cả các vị câu hỏi về làm thế nào để dứt trừ phiền não và sân hận. Ni Sư đã chia sẻ rằng để có thể dứt trừ phiền não và sân hận chỉ có một cái tiêu điểm, đó là phải hạ thủ công phu. Như vậy thì hạ thủ công phu là gì? Có nghĩa rằng hạ thủ là quyết tâm, là quyết tâm và phải có công phu. Chứ chữ công phu ở đây không phải là công phu mà giống như võ, không phải võ, mà công phu ở đây có nghĩa rằng phải quyết tâm thực hành một cái pháp tu bằng thiền định hay bằng niệm Phật, để từ đó chúng ta sẽ thành tựu được cái giới, định và tuệ. Và khi tuệ giác được khai mở, tức là cái ánh sáng trí tuệ đã có, thì lúc đó tất cả các bệnh tật đều sẽ bị đẩy lui. Không biết rằng trong tất cả các vị ở nơi đạo tràng này, các vị sau khi nghe lời của Ni Sư, các vị có được quyết tâm bao nhiêu thì chúng tôi không biết. Nhưng mà có một câu chuyện rất thật. Có một lần chúng tôi đi giảng cho một trường hạ ở Củ Chi. Chúng tôi gặp một vị ni sư. Vị ni sư này có một cái quyết tâm rất là cao. Quyết tâm rất cao. Quyết tâm đó là tu tới cùng. Tu tới cùng. Và quyết tâm làm Phật sự. Vị ni sư đó thấy tất cả các chư ni không có một cái nơi để nhập hạ, và vì thế cho nên vị ni sư đó đã quyết tâm để có một cái ngôi chùa để từ đó có thể tiếp các ni chúng về nhập hạ. Nhưng mà cái quyết tâm thì có, nhưng mà khó để mà thực hiện. Thế là ni sư chỉ có một việc thôi, là bây giờ chỉ có một cách, đó là phải hạ thủ công phu, và chỉ có một câu thôi, đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật, và chỉ có tu tập thôi. Nhưng mà định, cái ý định của ni sư là khi mà niệm Phật như vậy, mục đích làm thế nào để cho Phật phù hộ, chư Bồ Tát gia hộ, chư thiện thần hộ trì, để cho ni sư xây dựng một cái ngôi chùa. Nhưng sau đó một thời gian, các vị không biết có biết chuyện gì xảy ra hay không, rằng sau một thời gian ni sư bệnh quá trời quá đổi, bệnh đến nỗi thập tử nhất sinh, bệnh đến nỗi hai chân đi không nổi. Và sau đó ni sư chịu hết nổi, cuối cùng vào bệnh viện. Và khi vào bệnh viện, các bác sĩ họ khám xong, họ nói hai cái chân của ni sư đã bị ung thư xương. Và bây giờ chỉ còn một cách thôi, đó là cưa hai ống chân đó. Ôi trời, ni sư nghe hết hồn. Từ cái chỗ là tu tập hạ thủ công phu để mà xây chùa, chùa thì chưa xây được, mà bây giờ phải cưa hai cái chân, thì lúc đó làm sao có đủ cái khả năng để mà tu tập tiếp. Thế là ni sư mới nói thôi, cho tôi về chùa tôi, lỡ như tôi có bị cái ám ảnh bởi hai chân đó, nếu không cưa kịp thời mà tôi có chết thì cho tôi chết sớm để tôi về Tây Phương Cực Lạc, chứ còn tôi không muốn cưa hai cái chân, Thế là ni sư đã mang một cái chữ chết từ bệnh viện và về tới chùa của mình. Rồi sau đó ni sư lại tiếp tục niệm Phật. Xin thưa, đây là một cái chuyện lạ ha. Đã bệnh sắp chết rồi, đối với người khác thì họ sẽ lo lắng, họ sẽ sầu muộn, họ sẽ ưu tư, nhưng ni sư không hề lo lắng, sầu muộn, ưu tư, cứ nghĩ rằng mình sắp chết. Thế là niệm Phật tiếp tục. Nhưng một điều mầu nhiệm sau đó đã xảy ra, rằng khi niệm Phật một thời gian, hai cái chân đó từ lúc mà ngồi chiếc xe lăn, có lẽ là không đi được, chỉ ngồi trên xe lăn thôi, và cho tới một hôm ni sư đã bước ra khỏi xe lăn đó và đi được. Và sau đó ni sư đã trở lại bệnh viện, và bác sĩ mới hết hồn, không biết ni sư trị bằng cách nào. Không biết trị bằng cách nào. Bởi vì thuốc là bác sĩ chê hết rồi, và chỉ còn có cưa cái hai cái ống quyển đó ra thì nó mới không vi, nó không hại thêm các phần thân thể khác. Thế nhưng chỉ có một cái pháp tu niệm Phật thôi, và chỉ một điều màu nhiệm đó thôi mà tự nhiên ni sư hiện nay đã đi lại được. Và sau khi đi lại được thì ni sư vẫn còn bệnh, và bắt đầu nó phát sinh ra bệnh khác trong cơ thể của mình. Ban đầu nó không bệnh, mà tu riết nó thành bệnh. Tu riết nó thành bệnh. Và tuy nhiên thì ni sư vẫn đi đứng được. Và một điều màu nhiệm khác đã xảy ra, rằng sau khi ni sư đi lại được, và tự nhiên Thiên Long Bát Bộ đã tới hộ trì, và có người ủng hộ, và bây giờ ni sư đã xây được một cái ngôi chùa phải nói rằng rất tráng lệ. Và hàng năm ni sư đều mở ra một cái khóa hạ cho chư ni về đó, về một trụ xứ để mà tu tập. Điều đó chúng tôi muốn nói, lời của ni sư Huệ Liên vừa mới nói, nó có một cái minh chứng. Bởi vì đôi khi chúng ta nói suông, chúng ta không thấy được cái điều màu nhiệm, không thấy được điều màu nhiệm. Và chúng tôi nghĩ rằng trong số tất cả các hành giả ở đây, có vị cũng cảm nhận được một điều này rồi. Có nghĩa rằng khi chúng ta tu tập, khi chúng ta hạ thủ công phu, thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu cái bệnh tật của chúng ta sẽ từ từ dứt trừ. Mặc dù có nhiều người hỏi, dạ thưa thầy, con là đang bị bệnh về thân, mà tự nhiên bây giờ con không uống thuốc, mà con niệm Phật hoài, thì liệu có hết hay không? Liệu có hết hay không? Có người hỏi chúng tôi như vậy. Xin thưa, để có thể trả lời được cái câu hỏi này, thì chúng tôi sẽ nói cho Phật tử biết rằng cái thân của các vị bệnh mà nó phát xuất từ một cái tâm bệnh. Bởi vì sao? Có một câu nói rằng tâm vô hữu tướng, tướng tự tâm sanh. Tâm thì không có hình tướng, nhưng mà tướng có được là do tâm sanh. Nói như vậy rằng tất cả đều do tâm sanh, tâm mới là cái gốc. Thân bệnh là do tâm bệnh mới sinh ra thân bệnh. Nếu tâm không bệnh thì sẽ không làm cho thân bị bệnh. Nhưng nếu ai mà hiện nay thân bị bệnh thì đó là do tâm bệnh trong quá khứ. Và với trường hợp này, chúng tôi khám bệnh và chẩn đoán cho Phật tử đó là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp. Mà khi một khi đã bị bệnh nghiệp rồi thì các vị có đi bệnh viện này, bệnh viện nọ, và các vị đi cho hết tiền đi thôi, cuối cùng bệnh vẫn không hết. Nhưng nếu mà các vị có bệnh như vậy, chúng tôi sẽ chỉ cho các vị một cái chỗ mà trị sẽ hết. Các vị biết chỗ nào không? Dạ, tại chùa Phổ Quang vào ngày Chủ Nhật. Bởi vì sao? Khi các vị đến đây, các vị tu tập, có nghĩa rằng các vị đang chữa từ một cái gốc bệnh, chứ không phải là từ cái thân bệnh. Mà cái gốc bệnh đó là nằm từ cái tâm bệnh. Từ một cái tâm bệnh. Cho nên khi cái tâm bệnh của các vị dứt trừ, thì tự động cái bệnh về thân nó từ từ sẽ hết. Từ từ nó sẽ hết. Mặc dù về trước mắt các vị vừa mới tu, tự nhiên cái thân bệnh nó đổ ra, các vị đang bệnh ít, tự nhiên các vị niệm Phật một thời gian, các vị đến chùa Phổ Quang, các vị tu tập một thời gian, bệnh còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà xin thưa, những lúc bị như vậy các vị nên mừng. Mừng là được bệnh nhiều, có nghĩa rằng bao nhiêu bệnh nó sổ hết ra đi. Chứ còn mà các vị không tu là nó chưa sổ hết đâu. Nó còn ém nó để đó. Cho nên nó sổ hết là xin thưa, lúc đó các vị nên mừng. Mừng bởi vì bắt đầu bệnh sẽ dứt trừ. Và mỗi ngày mỗi tu như vậy, mỗi tuần mỗi tu như vậy, xin thưa các vị sẽ có một điều, rằng các vị sẽ đúng là một ngày an lạc. Bởi vì từ đây, lúc đó thân bệnh nó sẽ giảm xuống và tâm bệnh nó sẽ giảm xuống. Và lúc đó các vị sẽ hưởng ngay niềm an lạc trong một ngày, và không cần phải chạy tìm đâu xa, và cũng không cần đi tìm bác sĩ, chỉ cần tìm quý thầy quý cô là đủ rồi. Thưa các vị, chúng ta chúng tôi qua một cái câu hỏi khác. Một cái câu hỏi này rất thực tế. Có một Phật tử đã hỏi:
Kính bạch chư Tôn Đức, con là một Phật tử, cũng là một công nhân viên chức, phải đi làm tiếp xúc với môi trường xung quanh. Con cố gắng thực tập lời Phật dạy trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều khi con thấy mình không đủ sức vượt qua khi gặp những việc quá sức, tinh thần xuống, sức khỏe kém, sinh ra bệnh hoạn. Vậy con phải làm gì để vượt qua cơn bệnh này của con? Câu hỏi này xin cung thỉnh ni sư cô Diệu Huệ chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức, kính thưa cùng quý Phật tử trong đạo tràng khóa tu An Lạc. Theo câu hỏi này thì Phật tử đã cảm nhận được cái ân trọng của Hòa Thượng Tôn Sư cũng như Thượng Tọa Giảng Sư vừa sáng nay. Phật tử thấy rằng là mình là một người Phật tử nhưng lại là một công nhân viên. Khi đối tâm xúc cảnh phải làm việc ở môi trường bên ngoài, gặp những chuyện không đủ sức mình và sanh ra thân tinh thần xuống và sức khỏe kém, sanh ra bệnh tật, thì Phật tử đã cảm trọng ơn đức của Hòa Thượng sáng nay đã chỉ dẫn cho chúng ta. Nếu quý Phật tử trước muốn vượt qua bệnh tật thì chúng ta, Hòa Thượng đã chỉ dạy chúng ta là phải nhìn thấy được, phải hiểu được thì chúng ta vượt qua được bệnh tật. Nhìn thấy được đây là gì? Hòa Thượng đã chỉ cho chúng ta bệnh của cơ thể, nó từ cái bệnh nghiệp, những nghiệp cũ trong sanh mạng tương tục. Một người chẳng có những có cái sanh mạng tương tục của đời trước hay là sanh mạng tương tục ở kiếp vị lai, và hiện tại thì cô Phật tử này đã gặp cái hoàn cảnh là phải đối mặt với công việc hàng ngày do áp lực của môi trường xung quanh, do từ cái thân của cô ta, từ cái tâm niệm nó bị bức xúc, cái tâm không được sự vững chãi và cô cảm thấy bất an, từ đó sanh ra thân do tâm bệnh. Mà Hòa Thượng nói tính từ trong cái tâm, mọi cái đều từ cái tâm của mình. Mình chuyển được những cái niệm trừ trong tâm, tu từ trong tâm thì chuyển sang từ tinh thần minh mẫn, từ tinh thần an lạc, thì sẽ giúp cho cô vượt qua được những cái bức xúc, những cái áp lực đối với công việc. Thưa với đạo tràng, cô Phật tử trong câu hỏi này đã thấy rằng là mình không chịu nổi khi mà có những việc nó quá sức và sức khỏe cô xuống kém thì cơ thể sanh ra bệnh tật. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận lại tất cả thường chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, một, nếu có những bậc xuất trần thượng sĩ thường vì nguyện lực để tái sanh, nhưng hầu như đa số là vì bị nghiệp lực chi phối. Và Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy chúng ta là bệnh nghiệp, từ cái nghiệp nhân của quá khứ, nếu chúng ta tu tập để chuyển tải, để chuyển từ những cái nghiệp ác, nó mình làm sao mình tu tập trong 10 cái nghiệp lành mà Hòa Thượng đã dạy chúng ta, là nội cần khắc niệm chi, nội cần khắc niệm chi không. Từ bên trong mình tu tập để chuyển hóa những cái ác nghiệp thành cái thiện căn lành để mà nuôi dưỡng, để cho người đó được đạt được sự an lạc, sự vững chãi. Thì có được sự vững chãi trong đời sống thì Phật tử này sẽ không còn thấy bối rối, không còn thấy một tảng đá vô cùng nặng đè lên cơ thể mình. Vì từ mà một cái tinh thần xuống thì cơ thể chúng ta nó dễ bị suy sụp nếu mà chúng ta mất đi tinh thần. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy là trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ và tâm tạo tác. Cái tâm của con người, cái tinh thần của con người, sức mạnh từ ý chí của con người rất là quan trọng. Do đó chúng tôi tụt chợt nhớ lời của thiền sư, chúng tôi có nhợt nhớ một cái câu. Có một người bạch đến hỏi Đức Phật: những người sống ở rừng già, sống đời đạo hạnh như là thánh nhân, mỗi ngày ăn chỉ một lần mà sao xem họ có phần ung dung. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta đã trả lời: chuyện qua họ chẳng để lòng, những gì chưa tới họ không mơ màng, hiện thời tâm trí rảnh rang, cho nên họ được nhẹ nhàng thông dong. Với lời của Đức Phật dạy, chúng ta hãy sống trong hiện tại lạc trú. Mong rằng quý Phật tử sẽ cảm nhận được, cô hãy cố gắng tu tập từ bên trong, chuyển hóa những nghiệp nhân của hiện tại cũng như của quá khứ, để chuyển từ những cái nghiệp không lành sang những cái thiện căn lành, để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng mà Hòa Thượng Tôn Sư đã chỉ chúng ta rất là rõ ràng sáng nay. Thì kính thưa quý Phật tử, một người sống ở trên đời này, thường chúng ta được lớn lên từ trong được nuôi dưỡng từ trong những thức ăn mà Hòa Thượng đã dạy. Nhưng vật chất nó cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tinh thần nuôi sống chúng ta. Mà nhất là người Phật tử tu tập lời Phật dạy, thì giới thân huệ mạng chúng ta tu tập, mà bài thuốc, mà phương thuốc Hòa Thượng đã hướng dẫn, phải chúng ta làm thế nào nhìn được, thấy được, mình là áp dụng, mình hiểu được. Sanh ra không ai mà không trải qua của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Làm thế nào mình tu tập để mình chuyển hóa những nghiệp thức để trở nên một người Phật tử tu tập, mình hiểu rõ được với cái bài thuốc tứ diệu đế mà chúng ta thấy rất rõ Đức Phật dạy. Nếu người Phật tử áp dụng được những lời Phật dạy, chuyển hóa, nuôi dưỡng cái ý chí tinh thần của mình để mình vững chãi trước những lời khen, vững chãi trước những cái tiếng chê, hoặc vững chãi trước những cái bức xúc, những cái việc mà mình phải đối mặt ở trong xã hội hoặc là trong môi trường xung quanh, thì Phật tử đó đã có được tinh thần mạnh mẽ, thì ý chí mạnh mẽ thì sẽ giúp cho quý Phật tử sẽ dễ dàng vượt qua bệnh tật. Và đối với câu hỏi này thì chúng tôi Hòa Thượng cũng dạy, bệnh của chúng ta thì có từ bệnh thân cũng như bệnh tâm, mà người Phật tử xin hãy giữ vững tâm thần của mình, chúng ta phải trị từ cái bệnh tâm. Còn đối với bệnh thân thì nó chúng ta phải đi bác sĩ, phải không ạ? Chúng ta phải điều trị, nhưng mà từ cái tinh thần nó rất là quan trọng. Người Phật tử tu tập chúng ta cũng biết đó, tất cả từ tâm của con người đưa con người lên các cảnh giới an lành, nhưng cũng chính trong một tâm niệm của tham lam, của sân hận, của si mê mà ni sư vừa nói cho chúng ta, ni sư Huệ Liên vừa nói trong ta trong những lời chia sẻ trước đây, đó là ba cái con rắn độc. Nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ dễ buông xuôi trước định mệnh, buông xuôi trước cái định mệnh cuộc đời, và mình sẽ chịu thua. Và từ cái sức khỏe tinh thần không có thì chúng ta sẽ bị suy sụp, và sức khỏe chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng. Do đó quý Phật tử hãy làm thế nào, giống như Hòa Thượng đã nhắc nhở chúng ta một câu sáng nay là: nội cần khắc niệm chi công, lời của chư tổ đã dạy. Mong rằng quý Phật tử hãy chúng ta hãy nhớ lại một cái bài thơ rất là nổi tiếng sáng nay, nổi tiếng của thiền sư Vạn Hạnh: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề tốn tắc miên, gia trung hữu bảo khu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt thì ngủ liền, trong nhà của báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Hãy việc gì đến thì chúng ta giải quyết, bệnh của thân tâm thì chúng ta làm sao tu tập tu tập giới định huệ, tu tập trau dồi thân tâm để đầy đủ sức mạnh tinh thần. Thì có như vậy thì chúng ta đối với những bệnh của thân, ví dụ như có cảm mạo nhức đầu thì xin hãy đến chúng ta hãy điều trị bệnh thân, hoặc là tại phòng thuốc của chùa Phổ Quang, giống như khóa tu này thì cũng có một Phật tử phụ trách trong cái phần thuốc. Thì xin quý Phật tử chúng ta hãy làm thế nào mình hãy nhìn thấy được, biết được, và mình điều trị một cách hợp lý, hợp thời, thì quý Phật tử sẽ vượt qua được những căn bệnh của hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Qua lời chia sẻ của sư cô cho chúng ta thấy rằng thường cái bệnh là phát xuất từ tâm. Tuy nhiên khi mà một người đã mang bệnh rồi là thuộc về thân, nhưng mà tâm mình thoải mái an vui thì cái bệnh nó cũng lần lần thuyên giảm. Do đó cái người mà bị bệnh nặng bác sĩ cũng không có nói là bệnh nặng,
Bác sĩ nói làm sao cho cái người bệnh nó lạc quan, vui sống thì bệnh nó có thể vượt qua được. Thì do đó, do đây, do vì cái trạng thái tâm lý này mà nói cái tâm bệnh nó đưa đến cái thân bệnh. Khi mà tâm bệnh hết thì cái thân bệnh nó cũng được thuyên giảm. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Thầy ơi, con xem kinh nói tham sân si là khổ đau phiền não vô minh, gốc của luân hồi là tâm bệnh. Có kinh nói tham sân si thật tánh tức Phật tánh, xin thầy chỉ bảo ý nghĩa vô minh thật tánh tức Phật tánh. Và phiền não khổ đau sinh ra nhiều đau khổ, vậy có kinh nói phiền não tức Bồ đề. Thầy ơi, thầy chỉ dạy cho chúng con biết ý nghĩa phiền não tức Bồ đề. Xin thầy hoan hỷ. Ra kêu thầy ơi không à? Vậy thì con xin kính thỉnh Đại Đức Thích Đức Thích Nguyên Hạnh trả lời câu hỏi này.
Ở con thấy tụ ơi có đưa qua không? Không biết Phật tử nào mà nói thầy ơi, cái chúng tôi nghe kêu ơi liền. Bởi vì nếu không ơi thì cũng khó lắm, không có được. Phải ơi chứ. Nhưng mà thưa, có một Phật tử này đã lượm lặt trong những kinh tạng của Bắc truyền, cho nên mới có những cái câu mà phải nói rằng rất là sắc sảo, rất khó để mà hiểu. Ví dụ như trong kinh nói là tham sân si thật tánh tức là Phật tánh. Rồi phiền não khổ đau sinh ra nhiều đau khổ, vậy mà trong kinh lại nói là phiền não tức Bồ đề. Phiền não tức là Bồ đề, có nghĩa rằng đây là một trong những vấn đề mà chúng ta thấy có hai phạm trù. Một phạm trù là tham sân si thật tánh, là tham sân si, mà tham sân si đó thì lại chính là Phật tánh. Phật tánh. Rồi một phạm trù là phiền não. Phiền não là người ta đủ chết rồi, vậy mà phiền não tức là Bồ đề. Nghe nó tưởng chừng như là nó có một cái gì đó rất là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Nhưng mà xin thưa, nếu các vị hiểu ra thì thật ra không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn. Bởi vì không mâu thuẫn ở chỗ cái chữ phiền não tức Bồ đề, hay là tham sân si tức là Phật tánh. Tức là Phật tánh. Cái đó là đúng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì có tham sân si thì mới có Phật tánh. Nếu không có tham sân si thì làm gì có Phật tánh. Có phiền não mới có được cái thuật ngữ đối diện với phiền não, đó là Bồ đề. Cho nên đây là những cặp phạm trù đối kháng với nhau. Có cái này thì có cái kia, có cái kia thì mới có cái nọ. Đây là những cặp phạm trù đối kháng. Nhưng mà trong cái cặp phạm trù đối kháng này, nó có một cái hay là khi chúng ta bị bệnh, và bệnh này là bệnh này rất là nặng, bệnh này nó đi tới tâm bệnh rồi, chứ còn nó không phải còn nằm ở ngoài thân bệnh. Thân bệnh là còn nhẹ, nó đi vào trong tâm bệnh, có nghĩa rằng người này đang sống với một cái tâm tham lam, với một cái tâm sân hận, với một cái tâm si mê. Và từ một cái tham lam, một cái sân hận, một cái si mê đó, cho nên người này luôn luôn sống trong triền miên. Sống triền miên trong một cái lớp màng của vô minh. Sống trong triền miên của đêm dày tâm tối. Nhưng mà khi sống với một cái màng vô minh đen tối đó một thời gian, các vị sẽ bị một cái trường hợp mà gọi là bị ức chế. Và trong cái ức chế đó, nên các vị muốn phấn đấu để mà vượt ra khỏi tất cả những ức chế đó. Và cái mà chúng ta phấn đấu để vượt ra khỏi ức chế đó là trở về với một cái trạng thái là vô tham, vô sân và vô si. Tức là chúng ta có tham, có sân, có si, và chúng ta trở về, chúng ta chuyển hóa để không bị dính mắc vào trong cái tham, cái sân và cái si. Có nghĩa rằng chúng ta trở về với cái vô tham, cái vô sân, cái vô si. Xin thưa, cái vô tham, vô sân, vô si đó được gọi là Phật tánh. Có nghĩa rằng chúng ta trở về với Phật
tánh vốn có, cái Phật tánh vốn có đó là không tham, không sân và không si. Nhưng mà không phải tự nhiên mà các vị có thể trở về với không tham, không sân và không si. Muốn trở về được cái không tham, không sân và không si thì các vị phải bắt đầu từ một cái khởi điểm là có tham, có sân và có si. Có tham, có sân, có si, rồi từ đó các vị mới bắt đầu khởi lên một cái tâm là muốn đoạn trừ tất cả các cái gì mà nó đang ẩn chứa và nó đang ức chế trong tâm thức của mình. Đó là cái tham, cái sân, cái si, để cuối cùng sau đó mình chuyển hóa nó và trở về với cái vô tham, cái vô sân và cái vô si. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy rằng khi một người mà muốn nói về một cái đối tượng là nhờ có cái đối tượng của vô tham sân si cho nên mình mới quay trở về với chỗ là không tham, không sân và không si, cho nên mới nói rằng đây chính là thật tánh. Cái thật tánh là cái rốt ráo của cái tham, cái sân, cái si đó là trở về với cái vô tham, vô sân và vô si. Và khi trở về với cái đó là Phật tánh, cái đó được gọi là Phật tánh. Phiền não tức bồ đề nó cũng là một cặp phạm trù khác. Có nghĩa rằng khi chúng ta bị ức chế, bị phiền não liên tục và từ ngày này cho tới ngày khác, các vị chịu không nổi. Và từ cái chỗ mà các vị chịu không nổi cho nên các vị mới tìm cách để mà trị cho dứt tất cả các phiền não đó. Nó giống như là khi các vị bị bệnh. Bình thường thì đâu có thấy các vị đi tới bác sĩ. Có ai tự nhiên trong số các vị không bệnh mà các vị đi tới bác sĩ không? Có không? Không có. Như vậy thì khi nào các vị có bệnh thì các vị mới đi tới bác sĩ. Mới đi tới bác sĩ. Nhưng cái bệnh ở đây nó còn cao hơn bệnh nữa, đó là bệnh phiền não. Cái bệnh từ trong tâm thức nó làm cho các vị ưu tư, lo lắng, sầu muộn. Có nghĩa rằng các vị ăn không được, ngủ không yên. Có nghĩa rằng cái bệnh đó nó luôn luôn nó hành hạ các vị. Nhưng mà có nhiều người ưu tư, phiền não, rồi lo buồn, ăn không được, ngủ không yên, đi tới bác sĩ khám bệnh và xin thưa bác sĩ nói bà không có bệnh gì cả. Như vậy thì cuối cùng tại sao mình thì ăn không được, mình ngủ không yên mà bác sĩ thì lại nói rằng không bệnh? Như vậy thì vấn đề là bệnh này gọi là bệnh gì? Xin thưa, bệnh này được gọi là bệnh phiền não. Cái bệnh phiền não này nó nằm trong tâm thức, cho nên các ông thầy, các vị bác sĩ đó không đủ sức để trị. Mà trong trường hợp này các vị mà muốn trị là xin thưa chúng tôi chỉ cho các vị một người. Các vị biết ai không? Hòa Thượng Trí Quảng. Nhờ Hòa Thượng đã mở ra một cái khóa tu một ngày an lạc, cho nên từ ngày đó chúng tôi thấy có nhiều người đã trị được cái chứng bệnh này. Thấy hình như là các vị tu 2 năm nay các vị tươi tỉnh hẳn ra. Từ ngày các vị mới vô là chúng tôi nhìn rất là kỹ, nó đâu có được tươi rối rối như bây giờ đâu. Lúc đó các vị cười không nổi. Các vị người nào vô thấy cũng khuôn mặt là chù ủ hết trơn á. Bởi vì chúng ta đang bị phiền não nó dây hãm, nó làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà từ ngày có một cái khóa tu an lạc, chúng tôi thấy các vị thay đổi. Hiện nay nhìn vào khuôn mặt của người nào chúng tôi thấy cũng tươi rối. Như vậy thì tại sao các vị tươi rối? Có nghĩa rằng các vị đã thấy rõ phiền não chính là một cái bệnh. Phiền não là một cái bệnh. Và những lúc như vậy thì các vị không thể nào dùng thuốc Tây hay là dùng thuốc Tàu hay là dùng thuốc Bắc, không có trị được cái này. Mà các vị chỉ có một cách là các vị cứ tu tập, cứ tu tập, cứ niệm Phật, là sau đó các vị sẽ thấy từ từ tự nhiên ăn được, từ từ ngủ được. Và thậm chí có nhiều người Phật tử nói chúng tôi, dạ thưa thầy, tới bây giờ mà tối con ngủ cũng không được. Cái chú vừa nói xong cái tôi móc sau chuỗi ra, chúng tôi nói nè cho cô nè, về nhớ niệm Phật nha. Thời gian sau quay trở lại nói con ngủ được rồi. Ban đầu niệm có chừng có mới có vài niệm thôi, chưa hết sâu nữa, ngủ tuốt luốt luôn. Mà tại sao ngủ được? Xin thưa, bởi vì trong lúc mình mà không ngủ được là do mình suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ. Nhưng mà lạ cái cầm sâu chuỗi lên, sợ sâu chuỗi quá nằm ngủ tuốt lút. Chứ không phải là niệm Phật nhiều, sợ, sợ mà ngủ. Chẳng hạn như các vị có thấy những em bé, các vị mà muốn cho các em bé học á, các vị nói con mang tập vở ra đây, rồi nó ngồi nó ngáp tới, nó ngáp lui. Tức là nó sợ học, cho nên cuối cùng nó ngủ. Cho nên những lúc đó các vị cứ cầm sâu chuỗi ra, hoặc là các vị chỉ cần, thay vì nằm mà ngủ không được, các vị cứ ngồi dậy, và sau đó các vị cứ ngồi dậy và các vị niệm Phật thôi, một chút xíu là các vị nằm xuống ngủ trở lại, xin thương, ngon tới sáng. À, nói như vậy có nghĩa rằng đây là một trong những vấn đề của tâm bệnh, những vấn đề của tâm bệnh. Và những vấn đề tâm bệnh đó là do phiền não, và do phiền não. Và từ lúc mà các vị biết mình có phiền não, các vị cầm sâu chuỗi và các vị ngủ ngon lành và ăn được, là xin thưa lúc đó các vị đã thấy Bồ Đề. Tại sao các vị ngủ được? Tại sao các vị ăn được? Xin thưa bởi vì các vị đã thấy Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Có nghĩa rằng các vị biết được cái nguyên nhân, lý do tại sao mình ăn không được, mình ngủ không yên. Lúc trước là chúng ta phải nhờ bác sĩ khám, nhưng bác sĩ thua rồi, bác sĩ không biết. Bác sĩ trị được bệnh thân chứ bác sĩ không trị được bệnh tâm, cho nên bác sĩ thua. Nhưng mà nhờ cái pháp tu của Hòa Thượng, cho nên các vị đến đây, các vị học và các vị về để thực hành, đem cái pháp đó để về tu, các vị thấy có kết quả. Có nghĩa rằng Hòa Thượng không thể trị bệnh hết cho các vị, nhưng mà Hòa Thượng cho một cái pháp, cho một cái liều thuốc, một cái to thuốc, để rồi sau đó các vị về tự trị bệnh, và cuối cùng là kết quả rất là cao. Nói như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta thấy có phiền não là chúng ta thấy có bệnh, và khi có bệnh chúng ta mới bắt đầu chịu đi chùa, chứ bình thường có nhiều người không chịu đi chùa. Bởi vì có đau khổ, có bệnh nặng mới chịu đi bác sĩ. Và khi chúng ta có bệnh nặng về phiền não thì lúc đó chúng ta mới chịu đi chùa. Và bác sĩ bên ngoài thua rồi, cho nên mới chịu vô kiếm bác sĩ nhà chùa để hỏi rằng bây giờ bệnh con như vậy phải làm thế nào. Xin thưa, từ lúc các vị hỏi làm thế nào là các vị sẽ được các thầy chỉ cho các vị con đường để thấy được Bồ Đề, thấy được sự giác ngộ. Và khi thấy được giác ngộ có nghĩa là các vị đã thấy được cái nguyên nhân và cái nguồn gốc của phiền não từ đâu sinh ra. Và từ chỗ đó các vị cứ niệm Phật, rồi cứ nói rằng đó là bệnh của tôi, thì tự động bệnh này sẽ tan biến và phiền não bắt đầu nó sẽ không còn dấy khởi. Như vậy thì từ chỗ đó nên cuối cùng mới đi tới một kết luận, đi tới kết luận rằng phiền não tức là Bồ Đề, tham sân si tức là Phật tánh, tức là Phật tánh. Cho nên khi nói như vậy là không phải là nói theo kiểu suông, mà người này đã đạt tới một cái trình độ là thấy rõ. Có nghĩa rằng do mình có đau khổ cho nên mình mới thấy được hạnh phúc nó sung sướng cỡ nào. Do mình thấy mình có bệnh phiền não cho nên mới thấy được Bồ Đề có giá trị ra sao. Cho nên cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng. Và chỉ cần khi chúng ta biết được điều đó và biết một cái quá trình của sự chuyển hóa, chuyển hóa đau khổ để thành hạnh phúc, chuyển hóa tham sân si để trở về với Phật tánh, chuyển hóa tất cả những phiền não để trở về với Bồ Đề, thì đây chính là một trong những con đường mà cách đây 26 thế kỷ Đức Thế Tôn đã từng vạch ra cho tất cả mọi người. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn vì một lòng từ bi, Ngài chính là một vị lương y đại tài. Ngài đến với thế gian này như một vị bác sĩ, nhưng mà bác sĩ này đặc biệt hơn là bác sĩ trị bệnh về thân. Bác sĩ này chuyên trị bệnh về tâm, chuyên trị bệnh về tâm. Và tất cả mọi đau khổ của thế gian là điều Ngài biết rõ rằng tất cả đều do tâm cấu nhiễm mà ra. Tâm cấu nhiễm mà ra. Và chỉ cần loại trừ tất cả những tâm cấu nhiễm đó, và khi trở về với một cái tâm trong sạch, là lúc đó tự động người này sẽ hết bệnh, người này sẽ khỏe khoắn, người này sẽ không còn ưu tư, người này sẽ lúc nào cũng rạng rỡ, người này lúc nào cũng vui tươi. Đây là một trong những mấu chốt mà chúng ta cần phải hướng đến. Cho nên có thể nói rằng đối với câu hỏi này, chúng ta cần phải thấy xa hơn Có nghĩa là phải thấy cái tham sân si đó là nó là một cái mấu chốt mà nó hướng con người đi xuống. Nó làm cho mình phải khổ sở, nó làm cho mình phải bị đọa đày. Nhưng chỉ cần chúng ta quay ngược trở lại cái con đường của tham sân si, tức là chúng ta quay trở lại với con đường của Bồ Đề, chúng ta quay trở lại với con đường của Phật tánh, thì tự động bao nhiêu cái bệnh tật chúng ta thấy sẽ tiêu tan, sẽ tiêu tan. Và từ đó, lúc đó chỉ có những người mà thấy rõ như vậy mới bắt đầu kết luận rằng tham sân si thật tánh chính là Phật tánh. Và lúc đó chúng ta mới kết luận rằng cái phiền não đó mới chính thật sự là Bồ Đề, thật sự là Bồ Đề. Bởi vì chính cái phiền não đó nó tác động và nó đưa mình tới cái chỗ Bồ Đề. Nếu không nhờ có những tác động đó thì chúng ta không thể đến được. Chẳng hạn như chúng ta thấy có một lần nọ, có một Phật tử đứng ở trước cổng chùa Bát Nhã. Không biết các vị có biết chùa Bát Nhã Bình Thạnh do ai trụ trì không? Hả? Dạ đúng, Thượng Tọa Đạt Đạo. Thượng Tọa có một lần kể với chúng tôi, nói thầy biết không, màu nhiệm ghê lắm. Chúng tôi hỏi vì sao vậy Thượng Tọa? Thượng Tọa mới nói có một lần có một cái cô đó, cô đứng trước cổng chùa mà cô đi tới, cô đi lui, cô đi tới đi lui, cái thầy rung lắm, thầy sợ, không biết bộ cái cô này cô tới giám sát nhà chùa hay sao vậy, làm gì cô đi tới đi lui mà cũng đi mà cũng ngó bên trong. Cái thầy mới chấn tĩnh lại, cái thầy mới đi ra, thầy hỏi cô ơi, cô có chuyện gì mà cô nãy giờ cô đi tới đi lui tới đi lui mà cô nhìn nhà chùa dữ vậy? Cái cô mới nói dạ thưa thầy, xin lỗi thầy đừng hiểu lầm con đau khổ quá, cho nên rằng nãy giờ con muốn vô chùa, con hỏi thầy mà con thấy con chưa quen thầy lần nào hết trơn, nên con sợ, con ngó thử coi có thầy không. Rồi sau đó thầy mới mời vô, thấy cổ mới kể ra, dạ thưa thầy, con đau khổ cực kỳ. Hỏi sao vậy, đau khổ chuyện gì? Nói chồng con bỏ con rồi. Và xin thưa, chỉ có chuyện chồng bỏ thôi, nhưng mà vấn đề là phiền não nó sinh khởi, phiền não nó sinh khởi. Bởi vì cái cô này sẽ liên tục suy nghĩ tại sao chồng bỏ và tại sao mình lại bị bỏ, mà trong khi đó cổ nhìn lại mình vô gương, cổ nói cổ cũng đẹp lắm chứ, đâu có xấu, mà tại sao bị chồng bỏ. Cho nên từ cho đó nên cổ rất là đau khổ, mà cái đau khổ đó cổ không biết nói với ai. Cổ đem ra ngoài, cổ đã từng nói với người này người nọ, nhưng mà xin thưa, khi mà cổ nói với những người bên ngoài, họ phán cho cổ một câu, nói tại nhìn cái mặt mày thấy ghét nên ổng bỏ đi rồi. Nên tự cho đó nên cổ không biết nói với ai, mà không ai có thể thông cảm và giải tỏa một cái tâm lý cho cổ. Thế là sau đó nhờ thầy Bát Nhã, thầy mới nói cái đó là chính là phiền não. Cái mà cô đang buồn, đang khổ, đó là phiền não giấy khởi. Và tất cả những phiền não giấy khởi đó, cô chỉ cần thực tập, cô chỉ cần niệm Phật thôi, thì tự động một ngày nào đó người đó sẽ suy nghĩ trở lại. Suy nghĩ trở lại có nghĩa rằng chúng ta phải bình thản, đôi khi chúng ta phải cho người khác có thời gian, chứ còn chúng ta buộc người đó liền là không được. Chúng ta phải có thời gian để cho người đó suy nghĩ, và chúng ta trong thời gian đó thì chúng ta cần phải giải tỏa tâm lý phiền não của mình bằng cách là bây giờ cô đừng có khóc nữa, bởi vì cô khóc nữa thì cô ngày càng xấu đi. Mà có khi cô thấy cô khóc sùm mà mặt mày nó nhìn không ra nữa, thì lúc đó ổng có về, ổng nhìn cô không ra nữa đâu. Cho nên cô phải tươi tỉnh trở lại. Rồi khi cô tươi tỉnh trở lại mà cô đẹp ra rồi, tự nhiên lúc đó ổng nhìn lại mình lần nữa thì ổng thấy khác khác. Ổng thấy đẹp thì ổng thấy ổng sẽ nhìn có một cái xuyên. Chứ còn mà nếu như mà chúng ta cứ buồn phiền như vậy thì xin thưa, chúng ta tự mình hủy hoại cái dung nhan của mình. Cho nên là các vị ghi nhớ ha, phiền não mà tới là dung nhan của mình nó bị hủy hoại đó. Rằng chỉ cần các vị thay đổi cái tâm thức của mình là sau đó các vị sẽ không còn khổ não và không còn xấu nữa. Và lúc đó các vị có những lời nói nhẹ nhàng. Bình thường khi chúng ta mà đau khổ, chúng ta giận hờn lên, chúng ta nói những câu mà xin thưa có lúc nghe không được. Cho nên tuyệt đối đừng bao giờ sân hận. Khi chúng ta sân hận lên, người ta nói giận quá thì mất khôn. Mà mất khôn rồi nói những câu nghe nó chát chúa lắm, nghe nó không lọt cái lỗ tai. Cho nên lúc đó chúng ta phải bình tĩnh và nói, càng giận nhiều chừng nào, nhưng mà nói những câu nghe nó ngọt ngào chừng đó mới là cái quan trọng. Nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi đang nói đến cái vấn đề là do Phật tử này có khổ mới từ đó đã trở thành Phật tử. Không biết trong số các vị có giống như vậy hay không? Có không? Dạ có. Có. Các vị rất là dũng cảm, dám nhận mình có. Chứ chúng tôi thấy có nhiều người im ru, không dám nói. Bởi vì không ai mà tự nhiên nói lỗi của mình. Người ta theo góc độ thế gian là thích nói lỗi của người khác, chứ không thích nói lỗi của mình. Lỗi người khác là thấy rất là rõ, mà lỗi của mình thì không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta bắt đầu bước vào cổng chùa, đó chính là từ cái khổ, từ cái đau khổ, cho nên bắt đầu chúng ta mới bước vào cổng chùa, và bắt đầu chúng ta mới lắng nghe cái giáo pháp. Chứ còn trước đây xin thưa rằng rất khó để nói cho các vị nghe pháp, rất khó để mà nói. Nói như vậy, từ cái khổ cho nên các vị mới tiếp cận với nhà chùa, và từ cái khổ đó cho nên ngày hôm nay các vị mới rạng rỡ như vậy, các vị mới cảm thấy mình hạnh phúc, các vị mới cảm thấy mình an lạc. Như vậy thì cái đau khổ đó chính là, tức là hạnh phúc. Đau khổ tức là hạnh phúc. Bởi vì nếu không có đau khổ thì làm sao có hạnh phúc, làm sao biết nhà chùa. Cho nên đau khổ tức là hạnh phúc. Điều đó cũng nói lên là tham sân si thật tánh, tức là Phật tánh. Cuối cùng trở về nhờ có cái đó, cho nên mình mới có cái vô tham, vô sân, vô si để trở về với Phật tánh. Và nhờ có cái phiền não, càng phiền não bao nhiêu các vị sẽ tìm thấy được bồ đề bấy nhiêu. Các vị sẽ tìm thấy bồ đề bấy nhiêu. Cho nên mới nói là tức là bồ đề là trên cái ý nghĩa này. Và tham sân si tức là Phật tánh là trên ý nghĩa này. Có nghĩa rằng đây là một quá trình để chuyển hóa, và nó cũng là tác nhân để nó thúc đẩy cho cái tiến trình này nó sẽ nhanh hơn. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các vị.